dùm cái pháp của đại thừa, mới giả được pháp của đại thừa.
Rồi thế thằng nè, thế thằng nó sám hối.
Thôi bây giờ em xin lại hả? Bây giờ em xin sám hối và cho xin các lễ này để tạo, cho các lễ này để tạo. Vô trước thì bạn không, cái lễ đó em mới dùng để biết, để nói năng tâm bộ lượng của đại thừa. Thì bây giờ em dùng cái lễ này để chuyển như pháp của đại đại thừa thì em đủ sám hối rồi. Ông biết năng tâm bộ lượng của đại thừa. Và cái lãi bộ tất cả là mát 1000 bộ, cái này sao này gọi là thiên thân bồ tát mà không gọi là thế thế thân nữa, gọi là thiên thân bồ bồ tát là biết năng tâm bộ lượng đại thừa và năng tâm bộ lượng của đại đại thừa, cho nên gọi là thiên thân bồ tát quá thích. Cho nên càng học thấy đi bổ như thế này thì vừa nói lại suốt cả đêm trong ngày, cả năm này sang năm khác, cả thế kỷ này sang thế khác cũng chẳng xứng đáng gì hết. Đúng là bản thân của tôi nhận xét nó đúng như vậy. Chúng ta phải lại ngày sang ngày khác, lại thế kỷ này sang thế kỷ khác, chúng ta cũng chưa dám ngước mặt lên tôi hiểu Phật Phật pháp, chưa dám đâu. Cho nên phải là vô thức, không chứng nghiệm tôi làm cho được cái gì lành, anh nguyện tôi làm sao tôi đạt được cái gì lành. Thế là nên nếu tôi ban nữa ban nào ngã trước ban nào không thấy gì cả. Thấy vậy không? Ông chứng nước, chứng nước, ông đừng đừng thấy được mắt một cách khác dễ khó, khác dễ khó. Ông ấy lại hỏi cái người mà chúng ta làm gì, chúng ta lấy được tiền, chúng ta như vậy có chuyện đỡ giống như Việt Nam mà có con mà khác có nhà nên tiền tiền ăn mà khác. Nhưng mà chúng mày làm cái gì mà không có biết được mà có chết thì không biết, có tăng có ba năm có tăng không gì đâu, không có biết ông mà chết thì làm tiên thì sao không hiểu, không có đâu, không có đâu, đưa ra nữa, chú, ông nói gì hết, gắn sức của ba năm con thấy gì cả, ông chú bây giờ là không gặp con là tiên đó, mà ông gặp cái người cứ tầm cái con tiên, con tiên trẻ, ông gắn trẻ con thế này, ông cứ gắn, ông làm gì vậy, chứ làm gì.
Rộng lớn, đầy hiểu biết và tình yêu rộng lớn. có lẽ chỗ này, cho nên có lẽ ban tư thư của ban hướng dẫn gia đình Phật tử Việt Nam lựa chọn kinh Thăng Hoa chỗ này chứ. Mà đây là bậc lực không? Nhớ, đây là bậc lực. Ừ, đúng. Cho nên thật tình, tôi trước ở trong thiền, tôi chưa học kinh Thăng Hoa. À, nhưng mà sau khi đọc Thăng Hoa lập năm mấy lần rồi, chúng tôi thấy là sai xưa và thích thú quá, hay quá. À, nó vừa gọn và vừa dễ hiểu và làm hợp tình hợp lý và sử dụng cái pháp đại thừa một cách hết sức là nhạy bén và sâu sắc. Cho nên đâu phải sự hiểu biết của chúng ta phải là cái tim đầy nhiệt tình, đầy nhiệt tình và tình yêu rộng lớn như vậy là chỗ này có phù hợp với kinh tưởng không? Đúng không? Phù hợp kinh tưởng cấp lực không? Mặc lực không? Rõ ràng như vậy là cái cấp mà dưới là gì nè? Tiên, tì, định và lực. Lực là cái bậc cuối cùng của một lính trong trường. Tiên là mối dẫn chắc đó người ta. Tì là giữ gìn, định là tâm an tĩnh và đúng lực. Là đầy đủ những nhạy bén sâu sắc và sự hiểu biết bằng cái tiên bài nhiệt tình và tình yêu rộng lớn. Như vậy thì một người khi bưng bắp nước uống, một người khi bưng một bắp nước uống và bằng vào cái phương tiện có khoa học thì sao? Đấy gọi lớn tầm mắt. À, để thấy hàng triệu chúng sanh trong đó, bây giờ nó đưa một bốc nước để uống, thì nếu bằng phương tiện có học thì phải dùng kính hiển hiển vi để gọi thấy, có thể thấy hàng triệu chúng sanh trong đó bốc nước. Trái lại người Phật tử chỉ bằng đôi mắt thịt nhưng với một cái tim bán nhạy, cặp mắt thịt nhưng với cái tim bán nhạy của tình yêu, với cái tim bán nhạy của tình yêu còn thấy nhiều hơn thế nữa. Nếu như khoa học phải dùng kính hiển hiển vi để thấy hàng vạn con vi trùng trong đất nước, trái lại những người Phật tử thì bằng đôi mắt, bằng mắt thiệt, nhưng với một cái tim bán nhạy của tình yêu còn thấy nhiều hơn thế nữa. Không chỉ thấy các chúng sanh sống còn như các bụi vô hình, mà thấy rõ tất cả khát vọng sinh tồn của chúng, thấy những đấu tranh khốc liệt để sống còn trong sát na có từng sinh vật bé bỏng. Như vậy nên nghe là đoạn này. Như vậy là cái người có con mắt thịt với cái tim bán ngại của tình yêu rộng lớn đó thì còn thấy nhiều hơn thế nữa. Không chỉ thấy các chân thanh đó sống còn như các bụi vô hình, không chỉ thấy các chân thanh đó sống hay nó còn như các bụi vô hình, mà còn thấy rõ tất cả khát vọng sinh tồn của chúng, khát vọng sinh tồn của một chúng sanh có nhỏ nhất nữa, nó cũng có khát vọng sinh tồn, nó cũng yêu cầu sự sống. Dù cho một chúng sanh nhỏ nhất đi nữa, nó cũng có một khát vọng sinh tồn. Có muốn không? Có không? Nó có khát vọng đó không? Vâng, thì khát vọng sinh tồn của chúng. Và thấy gì nữa? Thấy những đấu tranh khốc liệt để sống còn. Bất cứ con vật nhỏ nào, nó cũng có những đấu tranh khốc liệt để được sống, sống còn trong sát na của từng sinh vật bé bỏng. Một sinh vật bé bỏng trong thế gian này nó có hai yếu tố. Một là đấu tranh để sinh, khát vọng để sinh tồn. Cái thứ hai là đấu tranh khốc liệt để sống còn trong sát na có từng sinh vật. Nhưng mà có hai yếu tố. Một sinh vật nhỏ nhất cũng có hai yếu tố thôi. Thế thì chúng ta trong thế gian này tạm gọi là ta là người lớn không? Đúng không? Nhưng đến cái chưa thiên nhiều xuống thì sao? Thì ta là những con vật bé bỏng cũng có hai yếu tố. Là gì? Khát vọng sinh tồn và đấu tranh khốc liệt để sống còn. Như vậy là chúng tôi chân dừng xuống đây sao? Thấy đây là chỉ là chúng sanh đang lai qua với hầm trí. Do đó mà trong kinh thường diễn tả là một trường yên sau khi chính thần thân rồi, ngày qua cái thế giới đông phương dạy chơi có một chút thôi, thì trong lúc họ đang ăn cơm, đang cúng dường, thì các vị tỳ kheo bưng bát cơm lên, thấy cái con vật nó bò trên miệng chén này, bò miệng chén quanh quanh này, tỳ kheo hắt chút, không lấy tay, không định hắt chút, thì vị Phật đó nói: "À, không, ngươi chớ, chính đó là đại hướng một trường yên ở thế giới ta bà." "Ê, thế giới một trường yên à? Thế giới ta bà đây à? Như thế này đây à?" "À, thế giới ta bà đó như thế, đó là đại hướng một trường kiền yên." Rồi thấy hôm nay chúng ta học kinh Thăng Hoa mới thấy rõ những điều này. Tất cả chúng ta hôm nay được làm người, chúng ta nhìn thấy các sinh vật khác, chúng ta tưởng nó bé bỏng. Nhưng dầu là một con vi trùng đi nữa, nó cũng có khát vọng sinh tồn, là nó thấy những đấu tranh khác liệt để sống còn trong những lời bé bỏng đó. Rồi thế hôm nay tình yêu đây là gì? Tình yêu mới rộng để muôn lời chúng sanh, dầu là chúng sanh nó bé bỏng. Như vậy thì tôi tóm lại, bạn biết tình yêu là ký thức nào? Bạn tìm con người là vững tình, con ngôn ngữ là ngôn thuần. Chúng được gọi cái tên là ái và tiếng. Tình yêu nào? Ái và tiếng. Cái thứ tình yêu là ký thức nào? Nó dẫn truyền con người là vững tình, con ngôn ngữ là ngôn thuần. Ngôn ngữ là ngôn thuần. Thì chúng được gọi cái tên là ái và tiếng.
Thế thì chúng ta có đang ái không? Có đang tiếng không?
Tiếng là thấy những sai lầm.
Ái là
ôm chặt vào lòng mình những cái gì không muốn. Như vậy là cái tình yêu là trí thức nào? Nhận tiền con người và vững tình con người mụi và ngôn tiền rồi. Thì tiếng được gọi cái tên là ái và tiếng. Cái tình yêu là trí thức nào? Chắc chắn cho con người bay vào hư không vô tận. Tình yêu là trí thức nào? Chắc chắn cho con người bay vào hư không vô tận. Thì tiếng được gọi là gì? Cái tình yêu nào? Trí thức nào? Chắc chắn cho con người bay vào hư không vô tận. Thì chúng được gọi là cái tên là đại bi và đại bi. Như vậy chỗ này em thấy rõ từ tấm tế của đoạn trước. Nhưng bây giờ đến phẩm tư là có mấy cái đó. Đây là phẩm tư, tức là tướng mạo và hành động. Đây là nhiếp tự và nhiếp thọ. Như vậy là cái động lực một phát tâm cầu Phật thừa là do chỗ nào? Ở chỗ nhận định nỗi khổ không cần tận của tất cả thế gian, chứ không phải riêng của cái mình. Như vậy là chúng ta cái động lực một phát tâm cầu Phật thừa là do chỗ nhận định nỗi khổ không cùng tận của tất cả thế gian, chứ không phải chỉ riêng cho mình. Riêng cho mình thôi. Như vậy là chúng ta thường thường thấy mình khổ mà không thấy thế gian là đau khổ. Mà động lực phát tâm cầu Phật thừa có nghĩa là nhận định cái nỗi khổ không cùng tận đó của tất cả thế gian, chứ không phải chỉ riêng cho mình. Cho nên ngay khi vừa phát tâm để củng cố cái tâm nguyện đó, thì người thực hành Bồ Tát luôn luôn lấy sự an lạc của chúng sanh làm đối tượng. Như vậy là đến đây chúng ta thấy rằng lấy sự an lạc của chúng sanh làm đối tượng. Hãy chúng sanh vui thì ta vui, chúng sanh khổ thì ta khổ, chứ không nhìn vào chính ta. Mà phải nhìn thấy chúng sanh vui thì ta vui, chúng sanh khổ thì ta vẫn còn khổ, ta vẫn còn lo lắng, còn băn khoăn, còn khoe khoát, còn làm sao cho chúng sanh được an vui. Nhưng trong quá trình thực hiện đó, đến khi hành động tự tại và đã thành tựu kết quả đó, thì lệnh dư già sư địa lại nêu lên 12 trường hợp gian nan như thế này. Nếu chúng ta thực hiện được cái tâm đó, thì chúng ta gặp phải 12 cái trường hợp hết sức gian nan. Cái thứ nhất, đối với hạng hữu tình, thường vi phạm các luật tác đạo đức, Bồ Tát phải hành động như thế nào cho thích hợp, bằng từng tự hay tha thứ. Thế là hôm nay chúng ta đi vào vấn đề sẽ gặp những cái trường hợp này. Hiểu biết thì như thế, nhưng khi chúng ta vào thực tế hành động tự tại để thành tựu kết quả đó, thì chúng ta gặp 12 cái trường hợp dân này. Một là đối với hữu tình, tức là người có hiểu biết đó, thường vi phạm các luật tác đạo đức. Như vậy là đối với chúng sanh thường vi phạm các luật tác của đạo đức, thì Bồ Tát phải hành động như thế nào cho thích hợp, bằng từng tự hay là tha thứ. Đây là vấn đề cái khó khăn thứ nhất, và chúng tôi sẽ đi giảng từng phần. Phần thứ hai, đối với hạnh ác hữu tình, muốn khắc phục chúng sẽ phương tiện hiện hành các công hạnh, tăng khổ chế ngự ý chí của mình để không sanh thiện phiền não. Đối với hạnh ác hữu tình, muốn khắc phục chúng phải phương tiện hiện hành các cái công hạnh, tăng khổ chế ngự ý chí của mình để không sanh thiện phiền não. Vì thế tân kinh thường nói đến đoạn này, muốn thành tựu người xuất thế, phải gì? Muốn thành tựu người xuất thế,
muốn thành tựu người xuất thế phải có tâm thành chế nhân giả khác muốn thành tựu người là thế, phải chịu tâm lúa điện tiền mà, có chịu tâm lúa điện mà, có chịu lúa điện mà chứ, nhé.
Thì còn cái ngò chúng tôi sẽ bị không kỹ bằng đó. Đó là nó thử tình, muốn khắc phục chúng sẽ phương tiện nhân hành các công hạnh, tăng khổ chế ngự ý chí của mình, phải chế ngự ngay ý chí của mình để không sanh phiền phiền não. Tích thực ra Bồ Tát mà nếu như Bồ Tát mà mới phát tâm á, thì dễ đầu đời dễ bị chán nản, dễ bị suy tàn ý chí. và khó khắc phục được bản tâm của ta. Vì thế đối với hạnh ác hữu tình, đây dùng chữ hạnh ác hữu tình, mà đã là hữu tình thì có nhiều hạnh, hạnh ác, mà muốn khắc phục thực chứng thì phải phương tiện hiện hiện hành, phải phương tiện hiện hiện hành. Cái phương tiện hiện hành đó là gì? Muốn quá độ các hạng này có phải chạy phía sau không? Mình phải là phương tiện hiện hiện hành. Phương tiện hiện hành làm gì? Và các công hạnh tăng, tăng khổ, công hạnh ta phải là tăng, tăng khổ, công hạnh phải tăng khổ. Như vậy thì học đến đây chúng ta thấy cấp bậc lực này, hay là cấp quyền cao đoạn hạng này, thì chắc chắn phải lập tân kinh thắng mang nhiều hơn rồi. Phải làm gì? Phải dùng phương tiện hiện hành. Và cái phương tiện hành đó bằng cách nào? Phải là các công hạnh tăng khổ để chế ngự ý chí của mình, để không sanh tiện phiền não. Nếu không chế ngự ý chí thì dễ sanh ra tiện phiền não, mà đã phiền não thì tất cả sứ mạng của ta, sứ mạng hành động của ta đều dẹp bỏ. Nếu có chút phiền não khởi lên thì sứ mạng hành động của ta phải dẹp bỏ, tan vào xó có rác rồi. Đây là vấn đề mà hôm nay chúng tôi thấy đi sâu rồi mà thấy rõ. Như vậy thì đối với hữu tình có hạnh ác không? Có hạnh ác không? Hả? Hầu hết đều là đập tham nhiễm với thế tục, tham nhiễm từ vô lượng, lượng kiếp. Cho nên vừa sinh ra đã có hạnh ác, mà có hạnh ác ngay từ trong bụng, bụng mẹ kia, phải không? À, vì thế mà khi học đến tứ diệu đế, anh em sẽ thấy khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo. Đạo đế mà trong này, kinh luôn luôn đề cập đến khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo. Đạo đế, bà phải thừa nhận cái diệt đế chính là chánh pháp. À, diệt đế chính là chánh pháp, còn khổ đế, tập đế và đạo đế là phương tiện đưa đến chánh pháp. Vì thế, mà khi học đến khổ đế ai cũng hiểu, mà đến tập đế rồi, thì là có 10 thứ tập khí thiện, phiền não mà luôn luôn nó trợ lực cho tất cả chúng sanh phải đắm chìm trong khổ, khổ đế, thì đó là tập nhân thiện, phiền não. Tập nhân phiền não làm cái gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm, cấm thủ. Đó là 10 tập sử thiện, phiền não. Sử có nghĩa là gì? Là sai kiến. Cho nên năm thứ trước thì gọi là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi. Thì gọi là gì? Gọi là gì? Anh biết ạ? Trong cái gì đấy ạ? Tầm chứ. Tham, sân, mạng. Trong 10 cái tử này, thì năm thứ này thuộc về? Thuộc về loại này. Thuộc về câu sinh vật. Thuộc về câu sinh vật. Đấy. Nó thuộc vào câu sinh vật. Câu sinh vật là gì? Câu sinh vật là cái lỗi lầm tập kè. Cái lỗi lầm tập kè. Câu là tập kè. Là câu sinh là tập kè. Tập kè là có ta là có nó. Có thì cái chấm này là có nó rồi. Có hai cái thứ tinh tình nó không trâu gặp lại. Nó có cái chấm này á. Cái một hai là đã có mặt. Tầng tham, tầng tham, tầng tri, tầng mặt. Nghi rồi. Vì thế gọi là câu sinh vật. Câu sinh vật là cái nghiệp tập kè. Cái lầm tập kè là có mặt ta là có mặt nó đây từ một tháng đến tháng thứ hai đến tháng thứ ba rồi đến tháng thứ tư chúng ta chấm này rồi đến tháng thứ năm rồi từ này đây có tháng này có tháng đây này chịu không có tháng này không có nào tới tháng thứ chín chấm đầu lên rút ra rồi dẫn đầu trước rút ra cái từ tháng thứ một tới tháng thứ chín phát triển thế này trong này đã có tham sân si mạng quả và nghi là vì thế gọi là câu thân mạng vì thế mà khó diệt từ nó cho nên lời biểu tình khó diệt từ được năm thằng này không vậy mà chúng ta bổn phận là ta ra bổn phận là nó biết quá chúng hữu hữu tình chứ đó là bậc lực mới có chứ vì thế mà không tu luyện được ý chí thì lúc đó dễ tăng trưởng thế nào đó là câu thân mạng chứ là cái đây chúng ta thắng cho mấy chiếc từ việc là năm cái thằng sau là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới tâm thủ. Thì năm thằng này gọi là gì? Thì năm thằng này gọi là phân biệt lập. Nói như vậy là năm thằng này nói thì dữ dằn, nhưng mà dữ chịu hơn năm thằng trước. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm. Giới cấm thủ, thân kiến là chấp cái ta là thật. Biên kiến là chấp một bên, một là chấp thường, hai là chấp đoạn. Tà kiến là thấy biết sai, sai lầm. Kiến thủ là thấy cái pháp mà có ngoại đạo gìn giữ không cho mất. Giới cấm thủ là giữ gìn cái giới mà nó hoàn toàn sai. Đây là mà khi mà chắc rồi là gìn giữ. Như vậy cái này gọi là phân biệt. Được rồi. Phân biệt hoặc là sao? Khi lớn lên có ý thức rồi nhận cái đó, đọc những sách đó, nghe ngoại đạo nói như thế, nghe người khác nói như thế mà nhận cho nó là tự thật, chấp trước gìn giữ. Cái đó gọi là phân biệt hoặc.
như là trong việc lạc này, giả thử có người thay đổi, ăn ớt cái thành bạc, ăn ớt cái thành thắng, thì ăn ớt, vâng. Rồi có người đổi cầu, ăn cầu là chú đổi thắng, ăn cầu là chú ba tinh hư, hư xong rồi ăn cầu, vâng. Rồi đổi dừa, uống nước dừa, cái đường. Như thế này thế khác, Phật Tăng đã quay thắng, được hiểu biết tất cả, được thành không biết, biết hóa, rồi đạo trời, đạo ớt, đạo nằm nữa, nằm biết mà thành Phật, nằm biết được bay cho đi xong. Cho nên cái này là giới cấm, cấm thủ và kiến, kiến thủ thấy một cái sai, sai lầm. Thế thì những cái thấy cái lầm này, vào thân kiến thấy cái thân là thật, thì khi kiến đạo rồi là chúng ta có thể biết, giúp từ, biên kiến cũng là thấy, một là thiền, hai là đoạn. Thế gian này là thiền hay đoạn? Nên cái này thì chắc anh em học nhiều rồi, giờ thấy chúng tôi không giả rồi. Nếu giả tử, bây giờ con có tiếc, mà con đương có tiếc, một là tiếc rồi là hết, tức là chắc thường hay chắc đoạn. Chết rồi hết thì chắc thường hay chắc đoạn. Rồi có một cái tiếc lý cho rằng chết rồi là còn, không có mắt, thì thường hay đoạn. Thường. Nếu ai chủ trương chết rồi là hết thì sao? Thì cả cái chủ trương cho thế gian này bạo loạn cho thế gian. Cả đó tất cả mọi việc. Vì sao? Nếu chết rồi là hết thì con người còn tu, còn giữ nhân nghĩa đạo đức làm gì nữa, bởi vì chết rồi là hết thì còn nhân nghĩa đạo đức làm gì nữa, còn tu hành làm gì nữa, còn giải thoát làm gì nữa, còn lưu ý làm gì nữa. Thế thì thế gian này sao? Con người ra sức mà giết người, ra sức mà trộm cướp, ra sức mà làm những chuyện bại xấu để được chết rồi là hết rồi. Đây này, nếu ai mà hiểu mà nghe được như vậy, mà tin như vậy, mà khi nghe được Phật pháp rồi thì người đã tự nhiên chấm, đúng không? Ai nói chết rồi là còn, ông Tâm Thanh là còn Tâm Thanh, ông Châu còn Châu, Thạnh còn Thạnh, ông Đơn còn Đơn. Ông để còn để, thế thì thế gian này còn loạn thêm nữa. Loạn thêm nữa thì sao? Bởi vì tôi có làm gì nó chết rồi tôi cũng vẫn còn nguyên đạo ở trong, đúng không? Phải không? Đó là quan niệm mà chắc, chắc thường. Không, có gì chết rồi còn, mà có gì chết rồi hết hả? Vâng. Cho nên, nếu ai mà biên kiến rồi thì nghe đến Phật pháp rồi thì tự nhiên tiến, tiêu diệt đạo, như vậy cái này gọi là phân biệt. Việc vật thì đến khi kiến đạo rồi có thể phá được. Cho nên, chỉ ở cái năm thành này đây. Tham sân si mạn nghi mà khi chứng đạo rồi mới giúp giúp được. Đó là cái phần thứ hai là đối với hạnh ác hữu tình muốn khắc phục chúng phương tiện hiện hành các công hạnh tăng cỏ chế ngự ý chí của mình để không sanh phiền não. Làm sao mà khi chúng ta tha đụng với chúng sanh rồi gặp tất cả các thứ là ác hữu tình luôn luôn chống tội với chúng ta thì chúng ta phải đối phó bằng cách nào? Phải phương tiện hiện hiện hợp, nghĩa là các công hạnh phải tăng cỏ để chế ngự ngay ý chí của mình để không sanh phiền phiền não. Cái thứ ba, cái khó khăn thứ ba là khả năng cung cấp có giới hạn. Khả năng cung cấp của ta đối với các cả loài hữu tình có giới hạn. Những nhu cầu của chúng sanh trước những thắng khổ bất đắc thì vô cùng, làm thế nào để thỏa mãn? Bây giờ khả năng cung cấp có giới hạn, những nhu cầu của chúng sanh trước những thắng khổ bất đắc thì vô cùng, làm thế nào để thỏa mãn? Như vậy là cái khả năng, cái cung cấp của ta thì có giới hạn, và những nhu cầu của chúng sanh trước những thắng khổ bất đắc thì là vô cùng, làm thế nào để thỏa mãn đi? Đó là cái khó khăn, đó là cái ưu tư của quý vị. Mà đúng trong tâm thương mang là đặt ra cho chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nhu cầu của chúng sanh trước những thống khổ bất đắc thì có nhiều ít. Thì có nhiều. Mà cái khả năng cung cấp của chúng ta là có giới hạn. Thì làm thế nào để được thỏa mãn? Đây là những câu hỏi. Cái là những câu hỏi này sau này nó biến thành những cái đề tài mà tất cả nên luôn luôn thảo luận này chứ. Nhưng mà thắng khổ của chúng sanh thì quá nhiều, mà khả năng cung cấp của chúng ta thì lại có giới hạn. Thế thì làm thế nào để thỏa mãn? Đây là những câu hỏi và đoạn kết của kinh sẽ kết thúc. Như vậy là khả năng có một kinh tưởng của chúng ta đúng là có giới hạn không? Có giới hạn. Nhưng mà cái thắng khổ bức bách thì là giới vô cùng. Cho nên nhiều khi chúng tôi thấy rằng anh em lo tất cả công việc của chúng ta thì lo thì đẹp đấy, nhưng mà khả năng chúng ta là có giới hạn. Những cái muốn chúng ta thì quá lớn, nhưng mà khả năng chúng ta có giới hạn rồi, thì làm sao mà chúng ta làm thỏa mãn được. Vì thế mà những đoạn này sẽ kết thúc bằng những cái phần giải thích sau. Cái thứ tư là mình chỉ có một thân, nhưng các hạng khống khổ cần tu rất là vô số, làm thế nào để đồng thời đem lại lợi ích cho tất cả. Mình chỉ có một thân, nhưng các hạng khống khổ cần tu rất là vô số, làm thế nào để đồng thời đem lại lợi ích cho tất cả. Mình chỉ có một thân thôi, nhưng mà các hạng khống khổ cần tu rất là vô số, nhiều quá. Làm thế nào để đồng thời đem lại lợi ích cho tất cả. Đây là câu hỏi thứ tư, là cái gian nan thứ tư của kinh thang đặt ra cho tất cả những cái hạng Bồ Tát khi hành Bồ Tát đạo. Thứ năm là trong trường hợp phải sống ở giữa những nơi buông lung. Trong trường hợp phải sống ở giữa những nơi buông lung, những nơi xa hoa với những dục lạc quyến rũ, làm thế nào để tự khắc phục ý chí? Đây là câu hỏi thứ năm, cái gian nan thứ năm là trong trường hợp phải sống ở giữa những nơi buông lung, những nơi xa hoa với những dục lạc quyến rũ, làm thế nào để tự khắc phục ý chí? Như vậy là cái này biến thành công án rồi. Một viên tưởng mà tự đặt mình vào những câu hỏi, và tự đặt mình vào tự trả lời của mình ngay trong những câu hỏi này. Trong trường hợp phải sống ở giữa nơi buông lung và tất cả mọi người đang buông lung, buông lung là sao? Là sống cuộc đời chắc tán tán đến nỗi người ta dùng một câu chơi tôi lưỡi chán qua tre, cho lăn lóc đá cho mê mãi sầu. Chơi tôi lưỡi chán qua tre, cho lăn lóc đá cho mê mãi. Đó là cuộc đời buông buông lung, chơi tôi lưỡi chán qua tre, cho lăn lóc đá cho mê mãi sầu. Thế thì chúng ta phải sống như thế. Thế thì cuộc sống có một tiêu chuẩn, là một cuộc sống tăng khổ. Nó tất khác là một cuộc sống khác khổ. Thế mà chúng ta đang sống trong trường hợp phải sống ở giữa những nơi buông lung như thế, sống ở những nơi xa hoa như thế, sống ở những vực lạc tiến hữu, làm thế nào để tự khắc phục tứ trí? Như vậy là đến đây chúng tôi lại nhớ đến ngày mùng năm tháng năm, hay là nhớ cũng mùng năm, mà là không có mùng năm đúng không? Cũng ông Lý Phúc Nguyên ha, cũng ông Phúc Nguyên, Phúc Nguyên là người Tàu, Lý Phúc Nguyên này không là người Tàu, ông chết từ ngày mùng hai đến ngày mùng năm, thế thì ông sống trong gia đình. Nó có tiền hình nó cao quá, giật vọng đầy dẫn, vì thế ông không chịu nổi. Ông đối diện chống thì được, chống thì không ai nghe. Không ai nghe, vì thế ông đi như người điên. Đời ta cả, một mình ta cảnh. Đời đực cả, chỉ một mình ta sao làm sao đây? Đời sai cả, một mình ta cảnh. Đời đực cả, một mình ta sao, ta biết làm sao đây? Rồi, đến đi nghe đấy là ông trời đạo, ông đó là trời đạo. Chuyện gì thắc chí như thế, không tin nước chảy trong veo thì nó lội xuống dọc cái lòng mũi ta, không tin nước đập chảy ra thì nó lội xuống để mà rửa chân. Chuyện gì mà phải thắc chí? Rồi hay quá, không tin nước chảy trong veo thì nó lội xuống dọc cái lòng mũi ta, cái mũi nó phát quang mà nó có hai cái dây như là thì nó dạt lội xuống, nó dạt cái lò mũ ta, mà tâm tư nhất độc trả ra thì ta lội xuống để mà rửa chân. Chửi như mà phải bắt chí, như là hai tư tưởng này khác nhau. Đó là một bên chịu không nổi cái cuộc đời đầy sao hoa lộng lẫy, đầy những dục vọng đê, nhưng mà không thể thắng được. Đầy sai cả một mình ta tâm, đầy sai cả một mình ta tỉnh, đầy độc cả chỉ một mình ta xa tâm. Thế thì tới ông trời đầu thì là khác, xong tôi nó chảy ra ra thì ta lội xuống và cái là mũi ta, mà xong tôi nó đợt chảy ra thì ta lội xuống để mà rửa chân. Chuyện gì mà phải thắc chí? Nhưng thế là chỗ này chúng ta suy luận hai cái đó là hai bài học thực tế ngay trong cuộc đời đó. Thế thì gặp tâm tưởng của chúng ta trong trường hợp phải sống ở giữa những nơi buông lung, đang sống giữa những nơi xa hoa, đang sống giữa những vực lạc quyến cứu đủ, thì ta làm thế nào để tự khắc phục ý chí ta sống như Tích Nguyên hay là sống như Trời Đạo? Đó là tôi. cái đó là cái đó tốt. Cái thứ sáu là luôn luôn mong cầu làm lợi ích một cách phổ biến. Nhân trong trường hợp chưa đủ sức, chưa đủ khả năng thì làm thế nào? Vâng, cái mơ ước của những người là luôn luôn mong cầu làm lợi ích một cách phổ biến, làm lợi ích cho tất cả muôn loài chúng sanh một cách tốt. Phổ biến có nghĩa rằng tất cả mọi chúng sanh ta phải ôm đòn lo cho hết cho thiên hạ. Nhưng trong trường hợp chưa đủ sức thì chưa đủ khả năng thì ta phải làm sao? Ta phải làm thế nào? Trường hợp chưa đủ sức, chưa đủ khả năng thì ta phải làm sao? Này, như là đến đây tôi là nhớ Ngọc Tử, như là tất cả những cái vấn đề này chúng tôi có làm đơn giản. Ở đây nghe đầu hôm nay với cái đoạn kinh này chúng tôi phải nhắc lại. Thế thì Ngọc Tử, nhớ Ngọc Tử của chúng gì? Khác hơn với Khổng Giác, Khổng Tử khác hơn với Lão Tử là Ngọc Tử chủ trương thích kiên ái. Kiên ái là gì? Giống đoạn này, người đồng yêu, yêu hết tất cả mọi người. Và yêu hết, kiên ái là thích rộng. Gồm yêu là yêu hết tất cả mọi người. Chứ chưa đến nỗi gồm yêu chúng thân như trong bộ các đoạn này. Mà kiên ái chỉ là gồm yêu mọi, mọi người chứ không nói gì cái môn lời chúng. Chúng thân yêu hết mọi người. Thế chẳng như ba cũng thích, còn nói là cái kiên ái. Ông có vô nó tôi lên, ông mời đến. Mời tới công điện là vua. Ông nói gì? Ông nói này, ông mặc tử. Ông nhìn cho tử đi. Ông nhìn cho tử bản thân con đi. Bản thân ông là có một mình, hai tay, hai chân mình thôi. Còn tôi, ngồi trên cung vàng điện lập. Trung phân tôi là quân sĩ, trung phân tôi là tiền hạ, trung phân tôi là dân chúng. Nắm trong tay của tôi. Tất cả là nắm trong tay của tôi. Mà ông đi nói cái chiếc tiền hạ này, hay nghe. Tôi hở miệng ra mọi người mới nghe, không có được giặt đầu. Còn ông có giặt giặt đầu ai xong ông nói. Ông đi ngủ đi. Ngày mới đang cái giọng này.
Nói
một thằng bắt thí, ăn răm tử cha mắng mẹ, một thằng bị trời trời bà, một thằng thì cái gì? Trai gái đầu lưỡi bây giờ còn thêm từ đây mắt tí nữa ha. Một thằng nó tham dũng hối lộ, tội tội, thấy kiếm thằng.